tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui vì lại được đến với quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Phụ Nữ trong Kinh Thánh, trong thời gian qua, chúng ta học về những người nữ đặc biệt, nhưng Kinh Thánh không ghi rõ tên. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người mà có lẽ chúng ta đều biết hoặc đã nghe nói đến, đó là người đàn bà Samari. Bà được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương 4. Chương này bắt đầu như sau. Khi Đức Chúa Giêsu biết được người Pha-ri-si có nghe nói Ngài thu nhận và làm báp têm nhiều môn đồ hơn Giăng. Thật ra không phải chính Đức Chúa Giêsu làm báp têm, nhưng là các môn đồ của Ngài. Thì Ngài rời miền Giu-đê trở về miền Ga-li-lê. Nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Samari. Vậy, Ngài đến một cái thành của vùng Samari gọi là Sikha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Joseph. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giê-xu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa, một phụ nữ Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu nói với bà, cho ta xin nước uống. Lúc ấy, các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. Trích Phúc Âm Giăng chương 4, câu 1 đến câu 8, bản hiệu đính. Mở đầu phân đoạn này, Sứ Đồ Giăng ghi rằng, ngày hôm đó, Chúa Giêsu phải rời Giu-đê ở phía nam để đi lên vùng Ga-li-lê ở phía bắc. Và ông ghi thêm, nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Samari. Chi tiết này chứng tỏ việc Chúa Giêsu đi ngang qua Samari là điều đáng chú ý. Nếu nhìn vào bản đồ vùng Palestine, chúng ta sẽ thấy Samari là phần đất nằm giữa Galilee và Giu-đê. Vì vậy, con đường ngắn nhất để đi từ Galilee xuống Giu-đê là đi ngang qua Samari. Nhưng trong thời đó, khi cần phải đi từ Galilee xuống Giu-đê hoặc từ Giu-đê lên Galilee, người Do Thái thường tránh vùng Samari. Họ thường đi qua bên kia sông Giô-đanh cho đến quá Samari rồi mới trở lại bên này sông để đi tiếp. Người Do Thái, tức là người Giu-đa, rất kỳ thị người Samari. Họ không muốn tiếp xúc, liên lạc hay giao thiệp với người Samari. Về diện mạo và hình dáng, người Do Thái và người Samari rất giống nhau. Thức ăn của họ cũng tương tự như nhau. Những ngành nghề chính của hai nhóm người này cũng giống nhau. Khi trong xứ bị tai họa, họ cũng cùng chịu tai họa như nhau. Nhưng sự kỳ thị về dòng giống đã khiến hai nhóm người này chia rẽ nhau sâu đậm, đến nỗi họ không tiếp xúc, không quan hệ với nhau. Nói đúng hơn, người Do Thái khinh rẻ và xem thường người Samari, xem họ là giống dân thấp kém hơn mình. Kinh Thánh cho thấy lý do tại sao người Giu-đa và người Samari đều là con cháu Abraham, nhưng người Giu-đa rất kỳ thị người Sa-ma-ri. Sự chia rẽ giữa hai nhóm dân này bắt nguồn khi vua Sa-la-môn qua đời. Sau khi vua Sa-la-môn chết, Israel bị chia làm hai. Nước Israel ở phía Bắc, kinh đô là Sa-ma-ri, và nước Giu-đa ở phía Nam với kinh đô là Giê-ru-sa-lem. Từ đó, người Israel ở phía Bắc thờ hình tượng, từ bỏ Đức Chúa Trời, và hai nước Nam Bắc tranh chiến với nhau thường xuyên. Tuy nhiên, sự kỳ thị giữa người Giu-đa và người Sa-ma-ri trở thành sâu đậm hơn khi vương quốc phía Bắc bị người Assyri đánh chiếm. Người Israel bị lưu đày qua Assyri, và người Assyri đem dân của họ vào sống tại Sa-ma-ri. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi Chúa xé Israel ra khỏi nhà David, thì họ lập Jeroboam, con trai Nebat, làm vua. Jeroboam dụ dỗ Israel rời bỏ Đức Giê-hô-va và khiến họ phạm trọng tội. Dân Israel cứ tiếp tục phạm tất cả tội lỗi mà Jeroboam đã phạm. Họ chẳng từ bỏ một tội nào. Cho đến khi Đức Giê-hô-va đuổi họ khỏi Ngài, đúng như Ngài đã phán bởi tất cả các nhà tiên tri là đầy tớ Ngài. Như vậy, Israel bị lưu đày biệt xứ sang Assyri cho đến ngày nay. Vua Assyri đem người từ Babylon đến định cư trong các thành của Samari, thế vào chỗ dân Israel. Trích Các Vua thứ nhì chương 17, câu 21 đến 24 bản Hiệu Đính. Vì lý do này, từ đó, người Israel ở Samari sinh ra những thế hệ con cháu pha trộn với giống người Assyri, tức là những người Lai chứ không còn tuyền giống Do Thái. Sau đó, vào năm 538 trước Chúa, vua Ba Tư là Siru cho phép người Giu-đa trở về nước, xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Người Do Thái ở Samari vốn là thù nghịch với người Giu-đa. Nghe tin đó, đến xin cùng đứng chung để xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Nhưng người Giu-đa không cho. Nhóm người này bèn đến nói với vua Ba Tư nhiều điều không thật về người Giu-đa, khiến việc xây cất đền thờ Giê-ru-sa-lem bị đình lại. Tất cả những sự việc này khiến sự kỳ thị và chia rẽ giữa hai dân tộc ngày càng sâu đậm hơn. Thưa quý vị, người Do Thái trong thời Chúa Giê-xu cũng xem thường và khinh miệt người Sa-ma-ri. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác. Ngài quan tâm đến họ, chữa lành bệnh cho họ và Ngài nhắc đến họ với lòng tôn trọng, khen ngợi. Chẳng hạn như trong câu chuyện Chúa kể về người Sa-ma-ri nhân lành, Chúa nói, người Sa-ma-ri động lòng thương nên đã quan tâm cứu người bị cướp bên đường. Theo Phúc âm Luca chương 10 câu 33. Khi Chúa Giê-xu chữa lành cho 10 người bị phun, chỉ có một người quay trở lại tạ ơn Chúa, và đó là người Sa-ma-ri. Chúa Giê-xu gọi ông ta là người ngoại quốc và khen ông. Chúa hỏi, còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời sao? Trích Luca chương 17 câu 18. Một lần khác trên đường lên thành Jerusalem, Chúa Giê-xu muốn ghé lại nghỉ chân trong làng của người Samari, nhưng họ không tiếp rước Ngài. Môn đồ Gia-cơ và Giăng nổi giận, hỏi Chúa có muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt họ không? Chúa đã quở trách hai môn đồ và nói, các ngươi không biết tâm thầm nào xui dục mình làm như vậy. Trích Luca chương 9, câu 51 đến 55. Như vậy, chúng ta thấy Chúa Giê-xu không kỳ thị người Sa-ma-ri như người Do Thái. Vốn là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, Ngài biết hết mọi điều về người đàn bà Samari trong câu chuyện này. Và Ngài muốn đi qua vùng Samari, dừng chân bên giếng, gặp bà, để chỉ cho bà và các môn đồ Ngài thấy rằng Ngài vượt lên trên mọi tôn giáo, trên mọi thành kiến của con người trên trần gian. Và nếu ai muốn thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, thì phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Đó là lý do khiến Chúa Giê-xu phải đi qua vùng Samari. Phúc âm Giăng ghi tiếp. Vậy, Ngài đến một thành của vùng Samari, gọi là Sychar, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Giô-sép. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi, nên Đức Chúa Giê-xu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa, một phụ nữ Samari đến múc nước. Chúa Giê-xu nói với bà, cho ta xin nước uống. Lúc ấy các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. Trích Phúc âm Giăng chương 4, câu 5 đến câu 8, theo bản Hiệu Đính. Chúa Giê-xu không tránh vùng Samari như người Do Thái thời đó, nhưng Ngài cố ý đi ngang qua Samari. Ngài đến ngôi làng mà người đàn bà Samari đang sống. Vì đi bộ giữa buổi trưa nắng nóng, nên Chúa mệt mỏi. Ngài đến ngồi nghỉ bên một cái giếng, trong khi các môn đồ của Ngài đi vào phố mua thức ăn. Sự kiện Chúa Giê-xu đi đường xa mỏi mệt đến ngồi nghỉ bên giếng cho chúng ta thấy rõ nhân tính của Ngài. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là con người hoàn toàn. Khi thi hành chức vụ trên trần gian này, Chúa không chỉ mang hình hài như chúng ta, nhưng Ngài cũng biết mệt, biết đói và cũng có lúc buồn ngủ. Là người, Chúa biết tất cả những buồn vui, khổ đau của kiếp người, nên Ngài thông cảm với tất cả những yếu đuối, khổ đau của chúng ta. Chúa cũng biết rõ nhu cầu tâm linh của chúng ta. Nhưng, cảm tạ Chúa hơn, Ngài cũng là Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng, đầy tình yêu thương, nên Ngài biết rõ mọi chi tiết trong đời sống chúng ta. Và Ngài có quyền năng để hướng dẫn, bảo vệ chúng ta, và nhất là quyền giải cứu chúng ta ra khỏi những hoạn nạn, khó khăn trong đời sống. Nhưng quý hơn hết, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giê-xu đã chấp nhận cái chết, tủi nhục, đau đớn trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Chính nhờ cái chết hy sinh của Chúa là con người vô tội, chịu chết thay cho người có tội, mà chúng ta được tha thứ tội và được hưởng sự sống đời đời trong nước của Ngài. Thưa quý vị, ngày hôm đó, trong buổi trưa nắng nóng, Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời trong thân xác con người đã đến với một thiếu phụ bên bờ giếng tại làng Samari. Bà được Chúa chọn để được gặp Ngài, và để rồi từ ngày hôm đó trở đi, cuộc đời bà được thay đổi hoàn toàn trong mọi phương diện. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái luôn dẫn dắt và thêm ơn sức trên quý vị trong trách nhiệm hướng dẫn, dạy dỗ những đứa con Chúa ban cho mình. Trong chương trình Gia đình thời gian gần đây, chúng tôi trình bày về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con theo quyển sách của hai tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Qua những điều hai tác giả này viết, chúng ta biết năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ con là gì và làm sao để biết ngôn ngữ yêu thương chính của con mình. Tác giả đề nghị năm điều cha mẹ cần để ý nơi con để có thể biết ngôn ngữ yêu thương chính của con. Năm điều đó là: thứ nhất, xem con bày tỏ tình thương với cha mẹ như thế nào. Thứ hai, xem con bày tỏ tình thương với người chung quanh như thế nào. Thứ ba, để ý xem con thường xin hay yêu cầu điều gì nhiều nhất. Điều thứ tư, con hay phàn nàn điều gì nhất. Và điều thứ năm chúng ta cần làm để biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là cho con hai ngôn ngữ yêu thương để con chọn. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày đến điều thứ tư, tức là để ý xem con thường phàn nàn về điều gì nhất. Nếu con chúng ta cứ nói, mẹ bận quá, chẳng có thì giờ cho con, hay là nói, ba chẳng bao giờ đưa con đi chơi công viên, đó là dấu hiệu cho thấy các em cần cha mẹ dành thì giờ cho mình. Thật ra, các em nhỏ thường hay phàn nàn điều này, điều kia. Vì thế, có khi lời phàn nàn chỉ nói lên điều các em mong ước, chứ chưa hẳn là bày tỏ ngôn ngữ yêu thương của các em. Ví dụ, các em nói, ước gì nhà mình cũng đi nghỉ hè, như nhà bên kia, như nhà bạn của con. Lời than này chỉ hàm ý là các em muốn được đi chơi như bạn. Điều thứ năm chúng ta cần làm để biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là cho con hai ngôn ngữ yêu thương khác nhau để con chọn. Ví dụ, ông bố nói với con trai, ngày mai bố được nghỉ, con muốn bố dẫn đi mua giày hay là đi câu cá. Người cha này cho con lựa chọn giữa hai ngôn ngữ yêu thương là quà tặng hay thì giờ chất lượng. Một ví dụ khác, bà mẹ nói với cô con gái, tối nay mẹ rảnh, con muốn mẹ dẫn con ra công viên chơi hay là mẹ ở nhà may áo cho con. Đây là cơ hội cho đứa con chọn được mẹ dành thì giờ cho mình hay được mẹ phục vụ. Khi cho con cái chọn như thế, chúng ta nên ghi xuống xem con chọn điều gì. Nếu các em thường chọn những điều giống nhau trong năm ngôn ngữ yêu thương, chúng ta có thể biết ngôn ngữ nào con thích nhất, ngôn ngữ nào giúp con cảm thấy được yêu thương nhất. Cũng có lúc con chúng ta không chọn điều cha mẹ đề nghị, nhưng lại xin hay muốn một điều khác. Trong trường hợp này, chúng ta cũng nên ghi lại điều con xin, vì nó sẽ giúp ta biết ngôn ngữ yêu thương của con là gì. Nếu các con thắc mắc, không biết sao cha mẹ cứ cho mình chọn lựa như thế, thì chúng ta có thể nói cho con biết là bố mẹ muốn đầu tư thì giờ cho gia đình. Mỗi khi có thì giờ, bố mẹ muốn biết con nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, để bố mẹ hiểu con nhiều hơn. Chúng ta nói như thế cũng không sai sự thật, vì để biết ngôn ngữ yêu thương của con, chúng ta cho con chọn điều con muốn. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có trích đọc lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn chương 20, câu 11 và 12, dạy như sau. Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều tỏ bổn tánh nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va làm ra cả hai. Là cha mẹ, chúng ta có thể áp dụng lời dạy này trong trách nhiệm hướng dẫn con cái. Trước hết, lời Chúa dạy rằng, việc làm tốt hay cách cư xử tốt của một đứa trẻ cho thấy đứa bé đó có phẩm hạnh tốt. Ý tưởng đi song song trong lời dạy này là cha mẹ có thể biết được tính tình của con cái qua hành động và cách cư xử của con. Áp dụng lời dạy này vào việc tìm biết ngôn ngữ yêu thương của con, chúng ta có thể nói, nhìn cách cư xử nói năng của con, chúng ta có thể biết nhu cầu được yêu thương của con là gì, con cần được cha mẹ yêu thương như thế nào. Và khi biết điều đó là chúng ta biết ngôn ngữ yêu thương chính của con mình. Câu 12 trong phân đoạn Kinh Thánh này ghi như sau. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va làm ra cả hai. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh giải thích như sau. Đức Chúa Trời cung ứng cho con người khả năng để thấy và để nghe. Câu tai để nghe, mắt để thấy, nói về hai giác quan chính của con người. Nghe và thấy có nghĩa là quan sát, để hiểu, để biết. Lời dạy này đi tiếp theo câu công việc trẻ con làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều tỏ bản tính nó ra. Cho chúng ta thấy, người lớn, đặc biệt là cha mẹ, cần sử dụng đôi tai và đôi mắt là hai giác quan chính để quan sát con, hầu biết rõ tâm tính của con, cũng sẽ biết nhu cầu tinh thần và nhu cầu tình cảm của con. Biết con là người như thế nào, và nhờ đó sẽ biết cách sửa dạy, hướng dẫn con trong đường lối của Chúa. Thưa quý vị, với những đứa con chưa đến tuổi thiếu niên, chúng ta có thể quan sát và dễ dàng biết được ngôn ngữ yêu thương của các em. Nhưng với con trong tuổi thiếu niên thì khác. Các em tuổi này đang đi qua những thay đổi lớn lao về thể xác và tình cảm. Vì thế, cách các em ban cho tình thương và tiếp nhận tình thương cũng thay đổi bất thường. Đa số các em tuổi thiếu niên đều trải qua những lúc buồn bực, chán chường, không muốn tiếp xúc hay trò chuyện với ai. Vì vậy, các em khó có thể tiếp nhận ngôn ngữ yêu thương nào, ngoại trừ ngôn ngữ truyền tình thương bằng xúc giác. Tuy nhiên, cũng có những lúc các em trở lại bình thường và quan tâm đến người chung quanh. Lúc đó, cha mẹ cần nắm lấy cơ hội để bày tỏ tình thương với con qua ngôn ngữ yêu thương chính của con. Nhiều khi cha mẹ không biết làm gì để đổ đầy vào bể chứa tình cảm của đứa con trong tuổi thiếu niên. Các em thường thử xem cha mẹ có thật sự thương mình hay không. Chẳng hạn như tự nhiên các em hành động, nói năng rất kỳ cục, khó chịu, khó thương, và đặt cha mẹ vào những tình huống khó xử. Có khi các em thụ động, im lặng, nhưng muốn cha mẹ chiều theo ý mình. Đây là lúc các em gián tiếp hỏi, bố mẹ có thật thương con không? Tất cả những hành động và thái độ này của đứa con trong tuổi thiếu niên là để thử cha mẹ. Nếu trước hoàn cảnh đó cha mẹ vẫn bình tĩnh, không nổi giận, vẫn nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng với con, nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, là chúng ta đã vượt thắng được thách thức của con. Từ đó, đứa con thiếu niên sẽ dần dần trưởng thành và vượt qua được giai đoạn khó khăn trong lứa tuổi của mình. Tác giả quyển sách này nêu lên ví dụ như sau. Một em bé trai nọ, 13 tuổi, em bắt đầu thách thức cha mẹ. Cha em rất bực mình với em, nhưng ngay sau đó, ông biết ông đã làm cho bể chứa tình cảm của con bị khô cạn. Biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là thì giờ chất lượng. Người cha này quyết định dành thì giờ cho con trong suốt một cuối tuần ông được nghỉ làm. Đây là điều khó chứ không dễ, vì bể chứa tình cảm của các em thiếu niên rất lớn, khó có thể đổ đầy. Sau những ngày đưa con đi chơi, người cha cảm thấy mình đã đạt được mục tiêu là đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con. Và ông nghĩ, từ nay mình sẽ cố gắng để bể chứa tình cảm của con không bao giờ cạn nữa. Tối hôm đó, khi hai cha con vừa về đến nhà, ông bố phải đi dự một buổi họp quan trọng. Cậu con trai biết cha phải đi họp, nhưng khi người cha bước ra cửa, em chạy theo hỏi, "Ba cho con một phút được không?" Thật ra đây là câu hỏi để thử cha. Khi hỏi, "Ba cho con một phút được không?" là đứa con thật sự hỏi, "Ba có thật thương con không?" Nhiều phụ huynh vì không hiểu ý con nên đã nổi giận với con. May mắn là người cha này biết ngôn ngữ yêu thương chính của con ông, nên ông nói, "Ba phải đi họp ngay bây giờ, nhưng khoảng 9 giờ rưỡi ba về, lúc đó cha con mình sẽ nói chuyện với nhau." Nếu người cha này nổi giận và nói, "Ba đã dành suốt cuối tuần cho con, chưa đủ sao, con còn muốn gì nữa?" Nếu ông nói như vậy là ông đã đục một lỗ hổng lớn trong bể chứa tình cảm của con. Và những gì ông làm cho con trong suốt cuối tuần vừa qua để đổ đầy vào đó đã mất hết. Thưa quý vị, dù ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là gì, hãy nhớ chúng ta cần sử dụng cả năm ngôn ngữ yêu thương với con cái. Nhiều người thường mắc phải lỗi lầm sử dụng một ngôn ngữ yêu thương và loại bỏ những ngôn ngữ khác. Điều này thường xảy ra khi chúng ta dùng ngôn ngữ quà tặng. Quà tặng là ngôn ngữ dễ sử dụng nhất, vì khi cho con quà, chúng ta ít tốn thì giờ và sức lực. Nhưng chúng ta có thể vấp phải lỗi lầm là cho con quá nhiều quà. Kết quả là chúng ta không cho con một bể chứa tình cảm đầy tràn và lành mạnh. Cho quà con quá nhiều cũng dễ khiến các em chỉ nhìn thấy giá trị vật chất trong đời sống. Ngoài ra, sử dụng cả năm ngôn ngữ yêu thương sẽ giúp chúng ta có thể dùng đời sống mình để chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều người, chứ không phải chỉ lo cho người phối ngẫu, cho con cái và bạn bè của mình. Ngay bây giờ, chúng ta đang chú ý vào việc nuôi dạy con cái. Nhưng chúng ta biết rằng, chỉ vài năm nữa, con chúng ta sẽ lớn, sẽ ra đời, các em sẽ tiếp xúc với rất nhiều người. Và hầu hết những người đó không giống như các em. Là cha mẹ, chúng ta cần nhớ rằng, học biết ngôn ngữ yêu thương là tiến trình dẫn đến sự trưởng thành. Nên người trưởng thành là một hành trình lâu dài và chậm, lắm khi cũng đau đớn và khó khăn. Khi cha mẹ sử dụng được nhiều ngôn ngữ yêu thương, chúng ta sẽ giúp con cái ban phát và tiếp nhận tình thương trong tất cả những ngôn ngữ khác nhau. Và khi chúng ta trung tín ban cho con tình thương, trung tín làm gương sáng cho con trong việc sử dụng ngôn ngữ yêu thương, chúng ta có thể hình dung con của mình khi lớn lên, khi trưởng thành, cũng biết yêu thương người chung quanh qua những ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Và khi đạt được điều này, các con chúng ta sẽ là những người thật sự trưởng thành.